Đại Như Sa Lu, thanh sắc thanh quang, huỳnh sắc huỳnh quang, tích sắc tích quang, bạch sắc bạch quang, nguyên diệu hương khiếu. Xa lợi hơn khi con công phu làm theo khoa học pháp luân thường chuyển của ta, thì những ngọc ngũ sắc nói trên, nhờ tâm chỉ ta góp khí ấy hợp vào gọi là Mâu Ni Châu, là hộp ngọc kim cang hóa thành. Tâm chỉ của Mâu Ni Châu là hào quang ngũ sắc huyền diệu biến hóa vô cùng, khi nhỏ khi lớn, khi mất khi còn, khi đen tối, khi tỏ rạng, mùi hương bay thơm bát ngát. Tóm tắt là sự huyền diệu biến hóa vô cực vô biên. Cho nên các bạn nhiều người tu, cũng có nhiều người ngồi thiền tới mê rồi, trong tâm thầm này nó không có mùi trầm, nhưng mà tự nhiên nó phủng phất cái mùi trầm thanh nhẹ trong đầu mũi chúng ta. Và chúng ta đã đi tới chỗ đó rồi, mới được hưởng cái đó. Cái nào đi, cái phần thanh nhẹ thi giác của cái Mâu Ni Châu đã đi tới đó, hưởng ngay chỗ đó, mà trong lúc mọi người không có ngửi được cái mùi hương trầm thanh nhẹ đó. Xá lợi chúng ta nhờ nó lấy luyện đạo, may thành chánh quả, thế gian ưa nhạo bán, vừa tu, trí còn thấp, thấy nhiều câu kinh của ta rồi chắc nghĩa không rõ, nhạo bán, nói nhiều điều tội lỗi, nhưng ta cũng đại từ đại bi cho nó, bởi nó còn mê trầm, rồi nói theo câu kinh của ta, sắc tức thì không, không tức thì sắc, họ tưởng hình thức, chúng nó nhạo bán, nói rằng Phật mê sắc đẹp, chứ sự thật tâm chỉ của nó là màu sắc, là tâm chỉ của hào quang, thơm tho, ngọt dịu vô cùng. Không màu sắc làm sao biến hóa các nhân loại cùng vạn vật. Những vật kia cũng do nơi khí điển này mà nuôi hóa chúng nó, cho đến đổi rau cỏ, cây cối trong rừng cùng vật chất. Các thứ mọi mặt đều phải có nó là ngũ sắc hào quang để nuôi dưỡng. Xá lợi hơn, con thấy rằng dưới thế gian chia vàng ánh sáng chói sáng lạng ngờ, chiếu xuống thế gian tâm gốc kẹt, hoa quả rau cỏ đều hưởng ứng. Xá lợi pháp cực lạc quốc độ thành tựu như thị công đức trang nghiêm, khi ấy Đức Di Đà quỳ xuống bạch với Phật Tổ: con xin đảnh lễ Phật Tổ độ con cùng chứng minh cho con, thì từ đây sắp tới con cố gắng công phu luyện đạo tu hành nghiêm trang tề chỉnh để cho Đức Phật độ con từ tâm khuế hấp bản thể hóa thành công đức trang nghiêm. Hữu xá lợi pháp bỉ Phật quốc độ thường tác, khi nhạc bình kim duy địa cứ dạ lục thờ. Lúc ấy Đức Như Đà đảnh lễ bạch Phật: chúng con nhờ Phật hộ độ khoa học quyền bí mà đem những khí thanh bản thể của con nhóm tụ lại thành một khóm, gồm các điển thành cùng kinh điển trong bản thể của con, nào là ruột gan da thịt xương máu, gồm góp các thứ trong bản thể của con, biết ăn ngủ nghĩa tại dư rằng bộ máy ấy của thế gian nay nhờ Đức Phật dạy khoa học quyền bí công phu luyện đạo, nguồn khí ấy hóa vào hà đạo thành bộ đầu, hợp nhất với khí tiên thiên của Phật độ chúng con. Nay con được phép nguồn diệu của Phật cứu độ con, nguồn hồn tâm phước thọ trở nên một cái hình ảnh trong thế gian, gọi là sức hồn bay thẳng thiên đàng, sự nhanh chóng hơn cái máy bay của thế gian tạo, thì sự công đức cao nguyên của con học đạo, con nguyện từ đây cố gắng tu hành luyện đạo. Nhưng khác một điều, trong lúc luyện đạo, con nghe trong bộ đầu con rần rần ồ cùng tri tiếng thanh thế chi chi là thế nào, xin Phật cho con rõ thêm. Vũ thiên mạng Đà La Hoa kỳ độ chúng sanh, của vũ thiên mạng là khí điểm hóa bông sen tại thiên đàng. sắc màu rực rỡ Di Đà ơi. Khi con lên thiên đàng thì con thấy hoa sen sáng chói, cốt chỉ của nó là hào quang như ra muôn trượng. Phật sống xuống thế gian để hộ độ cho những người tu hành, giúp cho muôn châu linh hồn được minh mẫn sáng chói. Di Đà ơi, ngày nay con có hào quang là biển Phật tổ cùng ta ban hành. Khi con công phu luyện đạo pháp lý vô vi, khoa học quyền bí của Phật ban hành cho những người luyện đạo, thì điển trong bản thể của người tiếp xúc hợp với điển thiên đàng hộ độ, giúp cho người có thiện tâm chánh đáng, chế sự công bình. Phật không bỏ ai một tí nào. Có câu hữu công tất thưởng, hữu tội tất trừng. Công thì giúp cho, tội thì phạt. Cái tâm chỉ của Đà La Hoa là nền tảng căn bản điển quang quá ngũ sắc hoa để chiếu giám cho những người có công tưởng Phật nhờ khoa học quyền bí quá hào quang muôn dặm. Thường dĩ thanh đáng, các dĩ tư các thành chúng dĩ hoa cúng dường, tha phương thập vạn ức Phật. Chỉ cúng dường tha phương là tâm trí quyết lòng theo Phật, thì điển quang thấu đến thiên đàng, chư Phật từ trung chí thượng cùng không không đều thấu đáo. Chỉ thập vạn ức Phật là lúc ấy chư Phật hội cộng đồng nơi hà đạo thành của chúng sanh luyện đạo. Cha lợi ơi, con có biết chân lầm của con cố ý tưởng đến ta, ta nào có bỏ. Thì lúc ấy các điển chư Phật nhóm tại bộ đầu gọi là hội cộng đồng. Tức chỉ thực thờ, quần đáo bổn quốc, phản thực kinh hành. Chỉ tức chỉ thực thờ là trong thì giờ lúc ấy. Chỉ quần đáo bổn quốc là lúc ấy điển của chư Phật gồm đến hà đạo thành của trưởng lão Xá Lợi, mau chóng theo luồng điển Xá Lợi đang công phu luyện đạo, không trễ phút khắc nào. Lúc ấy luồng điển ban nhập vào hai dây thần kinh của trưởng lão Xá Lợi để viện trợ dưỡng khí bồi bổ cho bản thể. Xá Lợi được sức khỏe trường sanh, còn một phần nữa dưỡng khí ấy để giúp cho linh hồn Xá Lợi được sáng suốt vui vẻ. Chúng ta đã tu, chúng ta thấy rồi, khi mà chúng ta nhập định, nhắm con mắt không biết đi đâu, đó là điển của Đức Phật đã đến với chúng ta rồi. Ban vô trong hai luồng điển đó, sau một thời công phu thấy chúng ta không còn ở đây nữa, thì mở mắt thấy nhẹ nhàng sung sướng vô cùng. Đó là nhận được luồng điển của Đức Phật đã ban cho chúng ta. Lúc ấy Phật gọi Xá Lợi ơi, ngươi có biết chăng, ngươi cùng ta là cốt giác điển quang trên trời xuống đây hóa thân mưu vật. Khi ngươi bị tội đày xuống thế gian nhập vào bản thể, cái tâm chỉ hồn của Xá Lợi ngày nay ta cho làm chức phẩm là trưởng lão Xá Lợi. Vì ngươi là tâm chỉ của Phật trên thiên đàng, nay ngươi được thức tánh tưởng Phật tu hành cùng những người khác giống như con là tâm chỉ chung. Nếu các người ấy tưởng đến Phật thì Phật cũng viện trợ giúp đỡ luôn để linh hồn về xứ Phật, gọi là chốn cũ quê xưa. Điển quang đó là tâm chỉ cốt giác đất con. Xá Lợi Phật cực là quốc độ thành tựu như thị công đức trang nghiêm. Chỉ Xá Lợi Phật là Phật gọi. Linh hồn điển quang của Đức Di Đà chỉ cực lạc quốc độ là Di Đà ơi, nay chư Phật đến hà đạo thành của con, giúp bản thể con được sống lâu để hoằng hóa chúng sanh dưới thế gian này. Dày công siêng năng chừng nào thì công đức lớn lao chừng ấy. Trước kia ta là Thích Ca Mâu Ni Phật tổ đây cũng như người vậy. Cho nên luôn luôn từ trên tới dưới chúng ta đã học, chúng ta thấy là Đức Phật rất bình đẳng và mô tả rất rõ ràng, chỉ đường đi cho chúng sanh. Nhưng mà chúng sanh vì trì trệ lười biếng trong mê chấp, không chịu đi mà thôi. Cái kỳ thật Đức Phật rất công bằng và mở tất cả những đường lối, thậm chí vạch rõ những gì trong ta có và chỉ đường cho ta tự đi. Phục thử xá lợi pháp bỉ quốc thường hữu, chủng chủng kỳ diệu tạp sắc chi đi. Chỉ phục thử xá lợi pháp là Đức Phật Tổ gọi xá lợi Di Đà: con ơi, con hiểu chưa? Chủng chủng kỳ diệu tạp sắc chi đi là tại đây có nhiều đốm ngũ sắc bay qua lại, gọi là chi. Tâm chỉ của nó là ngũ sắc diễn quan bay qua lại trên hạ đạo thành. Do nơi chất nhỏ nhỏ của ấp có hơi lên, đó là điểm ta gọi là chúng chim. Bạch hạt khổng trước anh võ xá lợi ca lăng tầng già công mạng chi điểu, nghĩa là xá lợi Di Đà ơi, người có biết chăng nào là các thứ chim ta nói đây? Khi ngươi luyện đạo sáu chữ khoa học của ta, lúc con bay lên thiên đàng lãnh lễ chư Phật, nhưng con muốn không cần bay, con gọi bạch hạt hay là các loại nói đây, cũng do nơi luồng điển khoa học Di Đà biến hóa huyền diệu vô cực vô biên. Chim bạch hạt là loại sắc điển trắng, nước màng ấp hóa ra, chim công xanh đỏ màu sắc là lông nó, là nước cái cập thành điển sắc xanh, còn đó là khí của lá gan, cũng là nước biển màu đỏ. Chim anh võ màu vàng đậm pha sắc vàng, cũng xanh mỏ đỏ do lau biển của lá gan chói ra. Còn chim ca lăng, nó là một con két hay là con xích màu xanh mỏ đỏ, bay là đen do lau cái cặp phía bên mặt. Nước biển ấy ở nơi hạ đạo thành, các lỗ nhỏ nào là lỗ tai, lỗ mũi, lỗ mắt, hơi biển lên tung ra hạ đạo thành, hơi tung ra nghe chí chí, ta gọi là ca lăng. Còn các chim kia cũng vậy, cũng ca hát. Còn chim tầng già thuộc về lá phổi, khí điển xanh pha với lá gan khí điển đỏ, cùng khí điển của bao tử sắc đen. Ba thứ màu sắc này pha lẫn nhau thành ra màu chim tầng già, tâm chỉ của các sắc màu chim. Khi con luyện đạo, lúc hồn con bay về thiên đàng chào Phật, con muốn chi thì nó qua nấy, khỏi còn lo như lúc con ở thế gian phải làm việc lao lực đặng có tiền mua nó, cùng nuôi cực khổ biết bao mới có nó. Còn các thứ khác, mọi mặt chi chi trong thế gian đều khổ cực, nhưng con muốn gọn gàng, khỏi lo chi, thì con luyện đạo sáu chữ khoa học của ta, muốn chi được nấy, khỏi lo giàu nghèo cực khổ, muốn chi có nấy, con mong gì nữa. Cho nên đây là cũng phân tích về cái khoa học quyền bí của nội tâm. Cho nên khoa học quyền bí mà đem ra ngoài là tập rồi, nó chỉ ở trong ta mà thôi. Cho nên chúng ta tu biết bao nhiêu năm tháng và biết bao nhiêu kiếp, ngày nay chúng ta mới ngộ được cái duyên tự thức và thấy rõ bên trong ta có đầy đủ, thì chúng ta không có bận rộn và lo âu tôi sẽ có hay là tôi không có. Tôi sợ rằng tôi thiếu hành, nếu tôi hành là tôi có. Chứ ở thế gian các bạn đi làm thì các bạn có tiền, mà các bạn muốn về siêu Phật, các bạn hành đạo các về siêu Phật không có khó khăn. Đã phân tích rất rõ, người đi trước đã khám phá tất cả những cái gì vừa biết trong nội tâm nội tạng của chúng ta, và phân tích mổ xẻ từ ly từ tí để cho chúng ta tự thức và thấy rõ rằng người thế gian đã mê tín mờ ảo và không tự thức để tự đi. Rốt cuộc trong ta có sẵn hết, cho nên nếu chúng ta thanh tịnh là ta có hết. Xá lợi Di Đà ơi, con nghe thầy dạy con đây, con phải cố gắng tu hành luyện đạo thì con thâm thả thanh nhàn, đời đời kiếp kiếp ta nói đây phải tỏ lại cho các chúng sanh nghe, ta là Phật, có đủ điển quang để hóa sanh muôn vật. Còn như một người cha ở đây duyên thế, nuôi các con phải lao lực cực nhọc mới có tiền của sắm sự sản, cực cho đến già đến chết chưa kịp chia rồi các con tâm của cải cùng nhau đánh lộn, nhiều phần không tốt đều do nơi tiền căn hậu quả tại tầng làm ra, khi tầng nhiễm tầng tội lỗi càng nhiều, do tánh tham lam hung bạo sân si. Xá lợi Di Đà ơi, con cùng các chúng sanh luyện đạo sâu chữ khoa quyền bí của ta, chúng sanh nào cố gắng tu luyện theo ta thì ta giúp đỡ hỗ trợ cho các chúng sanh có công tu luyện, tưởng đến ta thì của cải khỏi lo chi. Khi con về nước thiên đàng cũng có đủ cho con muốn chi có nấy. Sự tu luyện dày công của con trong sáu chữ Di Đà, con muốn chi nó quá nấy, còn lo chi nữa, khỏi lo tiền bạc như thế gian mà tâm dần thực nhập. Nhã âm từ âm nhiễm sướng, ngũ căn ngũ lực thất bộ đề phẩm đáp chứng đạo phần, như thị đẳng pháp trì độ chúng sanh. Thị trung chứng lửa tướng giả lực thờ, nghĩa là phát duyên này nhờ giờ xuất khách và ứng hầu tiếp luyện luôn. Lúc con luyện đạo sẽ thừa tiếp cho linh hồn của Di Đà. Sức hòa nhã âm từ âm nhiễm sướng, nghĩa là ca hát tư tư, đó là tông chủ của nó, là điểm chiếu qua các nẻo vân xương hơi ngập một phải tức khắc tự điểm cho mau. Lúc ấy có chữ của nó phải tư, giống như một bộ máy chạy đánh xe cái thế phải chuyển làm phải tư. Ấy là sự bắt buộc hai bàn thừa tiếp quạt nhau mới tiếp được. Như rồ rồ tư tư ca hát cũng một nghĩa mà thôi. Ngũ căn ngũ lực là đêm năm căn ngày sáu thất, thất bồ đề phận là bảy hứa phải tuân theo lệnh mạng của con trong lúc công phu địa đạo. Tâm chỉ của bảy hứa là tâm năm bộ phận, không khác nào năm cơ sở. Các điểm ấy thành phần làm việc của nó, về khách của nó không sai qua. Năm bộ phận là tâm can từ tế thận, là tâm chủ của nó cùng tâm hồn và tâm huyết của con. Trọng là thất bồ đề phận, là bử pháp của nó mà ta đã ban. Thứ bát thánh đạo phần, nghĩa là tám thánh đạo là chư con luyện, là thánh đạo trong tám lỗ. Người luyện đạo gọi là bát chánh, kể ra như sau. Thứ nhất, ngày cho thánh nữ luồn điển ta luyện đạo đưa ngay ra đó, xuất ra cục điển lửa đó. Lỗ thứ hai, tới chỗ tập trung của con cũng thế. Rồi tới giữa tán của con cũng là một lỗ nữa, là lỗ thứ ba cũng thế. Lỗ thứ tư của con tới chân tóc, điểm ấy cũng chiếu ra điểm lửa cũng thế. Trái lại, điểm này quá hào quang thừa tiếp cho các điểm. Điểm thứ năm là đến lỗ điểm trung tâm hồn, cũng một cục lửa như các lỗ kia, nhưng nó phải làm được mọi mặt, nào là thừa tiếp điểm trung thiên cùng giao thiệp với bảy lỗ mà nó được chức bồ đề. Chữ bồ đề là hộp điểm lửa mà thôi, còn tánh vía của con thì giao cho tâm hồn con giáo ứng. Thể con được tốt ngũ pháp thành phần thì chúng nó đồng hưởng, còn nếu con mê trần thì chúng nó bị đọa, con cũng như nó đạo khác. Còn ba lỗ nữa là từ xương cục thường rõ rẽ phân hai bộ đầu cùng cái cổ, nơi chỗ ấy là chỗ tử tử, hai khớp xương này không dính liền. Ngay giữa khớp xương có một đường vân cùng một hộp tròn ngay giữa dính với nhau, đây là lỗ thứ sáu, làm việc
khác hơn mỗi lỗ kia. Nó có quyền phân cấp, nó có quyền thừa tiếp, nó có quyền ngưng trệ, nó có quyền nóng biến lạnh, nó có quyền lạnh biến nóng, nó có quyền lừa lọc, nó có quyền dâng lệnh truyền bá cho hồn cùng vía để trực tiếp thân gián trong các lỗ phải tuân theo lệnh của nó. Nó có quyền dâng lệnh lỗ tâm hồn điển của nó. Lỗ thứ bảy là lỗ điệp tích. Ngay xương sống chỗ đùng gan ruột dính lại, lỗ này là chỗ hội nghị của thiên thiên cùng hải thiên. Các đều phải ngưng trệ để chia việc làm theo bổn phận của nó, cũng như một cái tạm của những dây thép mở cùng đấm cho ngựa qua lại, thâu phấn nửa nào phân cấp theo nửa nấy. Lỗ thứ tám, nơi hai cái cặp chính giữa xương sống có một lỗ luồng điển thông lên để thừa tiếp nước biển lửa cho các lỗ kia cùng đem lửa hậu chuyên hóa tiên thiên hòa quẩn với nhau đến hiệp tích là chỗ ngưng trệ. Vừa xét nửa phần biển nước qua ngũ tạng, còn phân nửa đến hà đầu thành bữa đầu tiếp xúc với điển thiên không thay đổi hợp với tháng khí của tầng, hóa ra luồng điển nguyên khí tường xanh sắc xanh màu vật, một phần để nuôi dưỡng bản thể, còn một phần nữa được tiếp xúc cho người công phu luyện đạo điên tĩnh trí an thần. Luồng điển này sắc xanh màu vật đó là tâm chỉ của bát chánh, gọi là bát chánh đạo phần. Đạo có nghĩa là lỗ điển, ngoài cho mắt thế gian không thấy. Gia liền, người cần nào biết được, khi luyện đạo thông khí rồi thì bát chánh này là tám lỗ đạo của điển. Nó làm cho những người công phu luyện đạo về thấy chữ Di Đà của ta, nếu công phu theo khoa học huyền lý, khi tỉnh trí an thần, thì người đạo được thông minh trí tuệ, sáng suốt điển quang, làm cho chúng sanh được lên một vị thánh, minh tâm chứng đắn diễn quá khứ vị lai trong lúc bản thể con còn nơi trần. Di Đà ơi, đã gọi bát chánh mà thầy đã biểu con để truyền lại cho chúng sanh, con hãy cố gắng đi giáo đạo đi con. Khi giáo đạo con phải nhớ đến, con nên thương các bạn của con cũng như ta thương con vậy.
Nhưng con không nên truyền sách những người như những nhập môn cầu đạo, phải mát áo, mình truyền sách. Con thử âm diễn giao các niệm Phật niệm Pháp,
niệm Tăng. Nghĩa là trưởng lão Xá Lợi Di Đà ơi, những ngũ tạng cùng hồn vía của con là biển lửa hào quang hiệp tác. Khi con niệm Phật thì tâm bản thể con, các cơ sở chúng nó đều làm việc theo con. Nếu tâm hồn con yếu mê trần thì nó chú giữ điều ác. Nếu con phải gắng luyện phép của ta mà giáo huấn chúng nó, kéo một đường thẳng dẫn chánh trực, thì chúng nó phải tuân lệnh tu theo con không tới cãi. Xá Lợi Phất, những vật vị thử biểu, thiệt thị tội báo sở sanh sở dĩ gia hà. Nghĩa là lúc ấy trưởng lão Xá Lợi Di Đà quỳ bạch Phật Tổ, Phật tán ra sao con chưa rõ. Phật Tổ mới gọi trưởng lão Xá Lợi ơi, các sư chúng biểu là khi con tu đắc đạo đắc pháp, thì chúng nó được làm nô lệ hỗ trợ linh hồn con biến hóa mọi phần. Nếu con muốn chi thì nó ứng thành phần nấy. Cho nên khi chúng ta xuất hồn ra vô, các bạn cởi hạt ngồi xem cũng do công đức ở bên trong này mà biến hóa ra, chứ không phải là bên ngoài có. Cho nên đừng có vọng tưởng cái bên ngoài mà tu hoài không đắc đạo và được xa xuống hố sâu là địa ngục là vậy. Cho nên phải cố gắng làm việc cho chính mình, khai thác nội bộ, tôi vô cùng tận mới thấy rõ trong ta có đầy đủ tất cả chân lý triết lý ở thế gian, rồi gồm trong tiểu thiên địa, trong khối óc của chúng sanh đầy đủ, không có bỏ một chút nào để ghi âm và
các màu sắc màu nhiệm ẩn tàng ở bên trong. Nếu chúng ta tu mà không chịu tự khai thác lấy mình, thì tâm không bao giờ thanh nhẹ và hướng ngoại, rốt cuộc dùng lý luận không đi đến đâu và không có bao giờ tự thoát được. Cho nên cuốn Kinh A Di Đà này là phân tích tất cả những chi tiết của nội bộ chúng ta đang cai quản và sửa biến ở tiền chót này, có cơ hội tốt lành mà không chịu thực hành thì tự xóa bỏ danh tướng sẵn có của chính chúng ta mà sa đọa vô trong cái bóng tối và không có thức tâm. Cho nên phải tự mình thức giác, tha mê pha chấp, dũng cảm để quán thông mọi năng khí bên trong để khai triển tận độ, tăng tiến cho nó hợp thời, chứ không tu một cách giải đãi xa xưa nữa. Kỳ thật chúng ta có đủ năng lực sáng suốt để khám phá tất cả những cơ đồ sẵn có của Thượng Đế đang ban trong nội thức của chúng ta, mà nếu chúng ta không chịu làm thì chẳng có ai thay chúng ta làm được. Cho nên các bạn tu trong 4 ngày đi luyện có thức một phần và hướng ngoại rất nhiều. Cho nên ngày hôm nay chúng ta sẽ bình tâm và xem xét nội bộ của chúng ta và thấy rõ trách nhiệm gắn lòng trong kỳ chót này, hãy tự khai thác cái cơ cấu sẵn có của chính mình mà để gom tất cả những gì ta có quyền sử dụng để đem về trên kia tương lai có nơi ẩn náu để tiếp tục tu trong hành trình tốt đẹp của Thượng Đế sẽ sắp đặt và siêu văn minh ở tương lai. Có câu đắc đạo giả gia trợ, thất đạo giả quả trợ. Chính nghĩa này là biển lửa mà thôi, tâm tư của nó để biến hóa cùng hộ độ từ khi con luyện đạo thành phần. Khi nó làm việc phục tùng theo con luôn luôn, đến khi con được lục vệ rồi, thì các việc hư nên tai nạn thế nào, nó được biết trước vì nó từng báo xung quanh bản thể con để trình bày khẩu hiệu cho con rõ, mới có thể mình đâm chiến đánh cùng các tai nạn ở thế gian. Con được rõ biết trước gọi là linh tâm, linh tâm đó là nguồn cội tâm trí của nó. Chữ thiệt thị tội báo sở sanh sở dĩ giả hà, nghĩa là các chuyện này nó đem về tin tức tai nạn xảy đến cho bản thể của con, còn được biết trước mặt lánh nạn, thì phúc cách chúng nó từng tiểu để con hiểu biết được tánh. Còn khi nào con tránh không được thì tội tệ ấy thuộc về tiền căn hậu quả của con đến, thì giờ phúc cách ấy đền tội của con làm ra. Thế nào chúng bị sơ sót, trả lời câu kinh cao mà ta làm sao nói thấp được, con ráng lấy trí tuệ ra để hiểu biết. Nếu con không hiểu thì sự tư ám tội lỗi của con còn mới rằng chỉ sở dĩ giả hà, nghĩa là ta đây phân từ chất từ lớn cũng như một cây cân đo lường chất lượng là linh hồn của con. Khi con tu luyện đạo đến đâu thì lực lượng con đến đó, ví như một thứ hóa học, hàng thử biểu khoa học của trần thế bày ra để đo lường khí nóng lạnh, bao bùng nguy hiểm, tâm đài thiên văn thường có. Còn như ta không cần hàng thử biểu thì ta sắp đặt trước gọi là thiên cơ đó con. Biển con tu luyện thành phần, con được xuất hồn, con tu đến đâu thì nó đến đấy. Không khi nào đi cao lên được, tùy theo lực lượng của con mà thôi. Cái tâm chỉ của nó là một thứ khi lừa lọc. Khi tâm thì hồn bay cao tới độ nào thì đến đấy. Còn khi nặng trượt lục thì hồn bay thấp. Cha lợi ơi, con ráng cố gắng, càng tu luyện càng cao, càng dày, càng sáng suốt đó con. Đúng Phật quốc nộ vô tam ác đạo. Chữ đủ Phật quốc độ là đưa lời hỏi Phật, vô tam ác đạo là trong ba đường ấy có nẻo dậy, nẻo ngay, làm sao con rõ được. Xá lợi Di Đà ơi, con Phật ở trần hay nghi nan, đối giả Vì thế mà tâm không chánh, biển tâm bản thể con phân làm ba giai đoạn: biển tinh, biển khí, biển thần. Thần tâm chủ của nó là hồn, còn tinh tâm chủ của nó là hơi biển dịch nhất từ thiên đàng sắp xuống. Khí thiên đàng hợp với khí bản thể, còn khí thần định là các khí cực từ trong bản thể lộn lão. Nhờ ta biến khoa học quyền lý gọi pháp luân thường diễn, ba thứ khí này mới trụ lại, lắng lại ba cơ sở của nó. Còn khí tâm gọi là khí thân mà pháp ta đã lập hợp với khí chung thương của ta. Khí chung thương để giáo huấn ba đấng khí gọi là tinh khí thần, đi ngay một đường thẳng dẫn cùng với khí điển của Phật tổ gọi là hắc đường Phật. Năm lường điển cái này không bao giờ mà điển chạy lạc được qua đường ác đạo. Xá lợi Di Đà ơi, từ trên thiên không xuống địa phủ thì điển của đức hắc đường Phật bao trùm làm việc chính đáng, đâu cũng có nguyên duyên cơ sở tuân theo mạng lệnh của ngài để làm việc ngay thẳng Phật tử. Nếu nó sơ sót thì trời sập đất tan, còn các loài ác đạo đấng ấy một mặt vô cùng. Giống như thế gian là trộm cướp, như con ca bồi là loại ngu xuẩn, khí cực thái quá có nhân duyên để điều trị tụi nó ta gọi là ác đạo. Chứ tuy mỗi nay nếu một khi ác ấy sẽ làm ác hơn thì quá vô cùng. Bỏ hư, bù xít, mọt, kiến cùng là rau cỏ để xử tội ác của nó. Sự phạt tội ác của nó nhiều thế chết bất đắc kỳ tử, cho đến đổi trâu bò trà sát, không còn làm người trở lại thế gian. Còn loại rau cỏ hằng ngày bị xử ba đau, đau đến mũi máu càng nhiều hơn. Trả lợi Phật, kỳ Phật quốc độ thượng vô ác đạo dân, nghĩa là trưởng lão Xá Lợi hỏi Phật: nếu Phật nói như vậy thì Phật bỏ rơi cho ác đạo chúng nó không còn làm người trở lại thế gian nữa sao? Hà hướng hữu thiệt, thị trường chứng biểu giao thị A Di Đà Phật, nghĩa là còn như loại chuyên cấp trong các bản thể Chư La Ca Hát, nó cũng tùng tuồng theo Phật và theo con cầm cán nó ra thế nào. Lúc ấy Phật gọi trưởng lão Xá Lợi Di Đà: con ơi, sao con khờ quá không sáng suốt vậy? Khi con công phu luyện đạo thì đồng thời nó cũng công phu học hỏi theo là ca hát của nó. Khi con công phu thành phần thì nó cũng thành phần theo con. Thế là đặng chữ thì đặng tài, mất chữ là mất cá đó con. Xá Lợi ta nói đây, con hiểu tâm chủ của nó, ráng soi sáng tâm lý của con. Dục tịnh pháp âm, từ lưu biến hóa sở tác, nghĩa là đồng thời con công phu luyện đạo mà nó ca hát ôm sầm, làm sao cho con tỉnh trí an thần để một lòng theo chân Phật. Xá Lợi ơi, con tu pháp lý đến đây còn mê muội quá, không được xác minh theo ý cùng tánh của ta, đồng thời con thành phần thì nó cũng thành phần, nhưng thành phần theo phẩm của nó, chúng nó cũng làm việc thọ giáo trực tiếp theo lời giáo huấn của con. Dầu sao đi nữa nó có lòng tu luyện giỏi giỏi, con lên cao nó mới được lên, còn phẩm giá của nó không thể trỗi cao hơn con được. Tại sao trong này nói thành phần? Là khi chúng ta tu, có người tu phần, nói thôi tôi soi hồn đủ rồi, có người nói tôi làm pháp luân tới đây cũng đủ rồi, làm một giai đoạn nhé, rồi thế thì tập quán nó biến ra từ thành phần một, mà rốt cuộc không đạt cái trọn vẹn là vậy. Cho nên ông nhắc về thành phần, thành phần. Xá Lợi ơi, cái tâm chủ của nó là ta lấy khí cực bản thể của con, ta dạy con làm pháp luân thường chuyển khoa học quyền lý của Phật. Cái khí cực bản thể của con nay hóa thành khí cực chung, mà ngày nay nó gặp được phước đức của con thành phần của nó, là loại chim biết bay ca hát, tâm trí của nó là hạ sa, là biển lửa nội thể của nó, sao con lại cách ta bỏ rơi nó? Ta là ai hiện giờ con hiểu chưa? Bởi thế chúng nó thành phần, có chỗ ở ăn, có sở làm việc, học hỏi là ca hát, nó trở nên một khóm không lâm chỉ tuyệt, hơi chi tiết. Nếu mà con không công phu luyện đạo thì con cũng bị tội với âm phủ đọa đày, hồn con sẽ giao về cho tầm quản vương cai trị. Còn giống chúng nó là một khí điểm thấp hỏi nặng nề, hợp với tháng khí theo gốc cỏ, hoặc là tâm phân phương để quá tâm lý trùng, khổ sở lắm đó. Tưởng xa lợi như bà ơi, đó là tâm chỉ, có hiểu chưa? Xa lợi Phật, mỹ Phật quốc độ như tâm sinh động, tư đủ hàng thọ, tập nữ la dẫn xuất như dự âm. Nghĩa là lúc ấy Xá Lợi Di Đà cười đảnh để bạch Phật: khi con ngồi công phu luyện đạo thì con thấy nào là sợ văn tâm bản thể đều nắm. Lúc con làm pháp luân thường chuyển, lỗ tai con nghe tâm mình con văn chuyển, có tiếng rầm rầm cùng gió phất phơ qua lại, phép ấy ra làm sao? Tưởng Xá Lợi Di Đà ơi, phép pháp luân thường chuyển làm cho sao động? Cũng do tâm chỉ của gió, con hít hơi vô là gió, gió là điểm lửa nắm trong bản thể, tâm chỉ của nó là điểm ngoài trời con hấp thụ vào thì các gân cốt đều chuyển động, để sàn sảy lừa lọc cho điểm được qua thân từ trong bản thể âm xương thịt máu bao quanh, các dây gân mạch lý bao bọc. Tâm chỉ của nó là thất tùng la giống, để cho khí điển chạy đều, các chỗ ngạc làm cho thân điển kẹt qua kẹt lại, mới có tiếng âm thanh để tập cho chúng điển ca hát. Đó là tâm chỉ của nó để giúp cho con luyện đạo. Khoa học huyền bí của ta, khi điển trượt quá thanh rồi, cực thanh cực tịnh, con được thông minh sáng suốt thành phần tiên thánh đó con. Còn sự biến hóa hồn con được nhẹ nhàng, hồn là biến hóa thành biển mới được khôn khéo bay về thiên đàng, đứng trực hầu nơi ta, lúc ấy đủ hình bóng để vô cực vô biên. Muốn chi có mấy đó con, nếu con muốn chi thì con hóa lấy con. Tâm chỉ của nó thế gian là sấm mưa, phải có tiền mệt nhọc biết mấy. Còn theo Phật, trước hết con công phu luyện đạo mệt nhọc một lúc, con bỏ chữ sấm mưa, còn lấy thêm chúng hoa sen vạn vật mà ta ban cho con đủ các từ mọi món. Tâm chỉ của nó do nơi sự nguyên diệu của ta, ta sắp bày một cái phép để hộ độ cho con muốn sao được vậy, khỏi nhọc nhằn như hồi ở thế gian. Lúc ấy trưởng lão Di Đà thì vẫn lễ Phật